Kinh Đại Niệm Xứ, cuốn băng thứ 5, quán sát tứ đại. Muốn loại bỏ khái niệm có một chúng sanh, thiền sinh cần phải hành thiền quán sát tứ đại bằng cách chia chẻ thân thể này ra làm bốn thành phần và quán sát riêng biệt từng thành phần một. Mỗi thành phần như vậy gọi là mục đại. Thứ nhất là địa đại. Địa đại không có nghĩa là đất như ta thường biết, mà là những gì có bên trong đất cũng như trong các vật khác. Tính chất cứng mềm, đó là đặc tính của địa đại. Đun tay vào nước, bạn cảm thấy mềm, thì mềm này là địa đại. Sờ tay vào tường, bạn cảm thấy cứng, thì cứng này là địa đại. Bạn tìm thấy địa đại khắp mọi nơi. Công năng của địa đại là làm nền tảng để những vật khác có thể đặt lên đấy. Đối với thiền sinh hành thiền minh sát, về đề mục địa đại thì sự biểu hiện của địa đại là sự thâu nhận hay chấp nhận. Bởi vậy, các bạn phải hiểu địa đại theo đặc tính, công năng hay sự thể hiện của nó. Tóm lại, đặc tính của địa đại là cứng mềm, công năng của địa đại là làm nền tảng và sự biểu hiện của địa đại là sự thâu nhận hay chấp nhận vật gì. Thứ hai là thủy đại. Thủy đại ở đây không có nghĩa là nước như ta thường biết. Thủy đại có đặc tính chảy giọt xuống, dính hút, kết hợp hay lỏng. Thủy đại có mặt trong mọi vật, có sự kết hợp hay dính hút trong đất, trong gỗ hay trong gạch đá, vân vân. Sự kết hợp hay sự dính hút làm cho vật liên kết lại với nhau là đặc tính của thủy đại. Công năng của thủy đại là làm cho mạnh lên. Thủy đại làm cho mạnh lên những gì tiếp xúc với nó. Sự biểu hiện của thủy đại trong thiên nhiên là kết hợp vật chất lại với nhau. Khi chế nước vào bột chẳng hạn, thì ta sẽ có một cục bột dẻo, nước đã kết dính bột lại với nhau. Thì kết dính lại với nhau là sự biểu hiện của thủy đại. Khi hành thiền, thỉnh thoảng sự biểu hiện này sẽ đến với bạn. Bạn sẽ thấy hay hiểu thủy đại, đôi khi qua đặc tính, đôi khi qua công năng, và đôi khi qua sự biểu hiện. Tóm lại, đặc tính của thủy đại là sự kết hợp hay sự dính hút. Công năng của thủy đại là làm cho mạnh lên. Biểu hiện của thủy đại là kết hợp vật chất lại với nhau. Thứ ba là hỏa đại. Đây không phải là lửa, hiểu theo nghĩa thông thường, nhưng là trạng thái của lửa, tính chất của lửa, như sức nóng chẳng hạn. Sức nóng hay lửa làm cho vật chín mùi, trưởng thành hay già nua. Nói nóng, ta cũng bao gồm cả lạnh. Nóng, lạnh hay nhiệt độ là đặc tính của hỏa đại. Khi bạn cảm thấy nóng hay lạnh là bạn cảm giác được hỏa đại. Và khi cơ thể trưởng thành hay già, đó là tác dụng của hỏa đại. Công năng của hỏa đại là làm cho vật trưởng thành, làm cho vật nóng hay lạnh. Sự biểu hiện của hỏa đại là tiếp tục cung cấp sự mềm dẻo. Chẳng hạn, khi bạn nấu vật gì thì vật được nấu sẽ mềm. Cũng vậy, sức nóng trong cơ thể làm cho cơ thể bạn mềm, do đó cơ thể bạn già dần. Tóm lại, đặc tính của hỏa đại là nóng, lạnh hay nhiệt độ. Công năng của hỏa đại là làm cho vật trưởng thành, làm cho vật nóng hay lạnh. Biểu hiện của hỏa đại là tiếp tục cung cấp sự mềm dẻo. Có bốn loại lửa. Nhiệt của cơ thể làm cho cơ thể nóng, hay khi bạn đau thì thân nhiệt gia tăng. Lửa làm cho cơ thể bạn trưởng thành và già. Lửa làm cho người hay vật nóng lên, đó là sức nóng quá độ. Khi bị cảm cúm, cơ thể bạn rất nóng, đó là sức nóng quá độ. Lửa tiêu hóa thức ăn. Nhờ lửa này mà bốn loại thực phẩm ăn, uống, nhai, mút được tiêu hóa. Khi bạn có lửa tiêu hóa tốt hay lửa dạ dày tốt, như người Miến Điện thường nói, thì cơ thể bạn có thể tiêu hóa tất cả những gì bạn ăn. Khi bạn không có lửa tiêu hóa tốt, thì bao tử bạn sẽ gặp rắc rối. Thứ tư là phong đại. Đặc tính của phong đại là bành trướng, giãn nở hay làm phồng lên. Khi thổi hơi vào một quả bóng phồng lên. Phong đại cũng làm cho bạn đứng hay ngồi thẳng, không bị cong xuống. Đó là sự nâng đỡ của gió đến từ mọi phía. Công năng của gió là tạo ra sự di động. Khi bạn di chuyển, thì sự di chuyển của bạn là do phong đại gây ra. Sự biểu hiện của phong đại là sự vận chuyển. Tóm lại, đặc tính của phong đại là bành trướng, giãn nở hay làm phồng lên và nâng đỡ. Công năng của gió là tạo ra sự di động. Biểu hiện của phong đại là sự vận chuyển. Có 6 loại gió. Gió hướng lên hay làm bạn nứt cục hay nôn mửa. Gió hướng xuống, tống phân hay nước tiểu ra ngoài. Gió trong bụng, ngoài ruột. Gió trong ruột, gió chạy trong khắp tứ chi, hơi thở ra vào. Khi bạn đi hoặc co duỗi thì phong đại làm việc. Phong đại được gây ra bởi tâm hay ý muốn của bạn. Thiền sinh quan sát tứ đại trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Bây giờ hãy tìm hiểu cách quan sát tứ đại trong khi đi. Khi đi, trước tiên bạn dở chân lên. Lúc dở chân lên, bạn thấy nhẹ. Sự nhẹ này được gây ra bởi hỏa đại. Khi dở chân lên, có sự chuyển động. Sự chuyển động do phong đại gây ra. Khi đưa chân bước về phía trước, sự chuyển động cũng do phong đại gây ra. Khi hạ chân xuống, bạn thấy chân nặng. Sự nặng này do sự có mặt của thủy đại. Khi chân chạm đất hay chạm nền nhà, bạn cảm thấy sự cứng hay mềm của cả nền nhà lẫn chân bạn. Sự cứng mềm này là đặc tính của địa đại. Chỉ trong một bước đi, bạn có thể phân biệt, biết được bốn đại. Khi dở chân lên, thì hỏa đại và phong đại trội hơn cả. Khi đưa chân bước về phía trước, bạn nhận ra phong đại. Khi đặt chân xuống, bạn thấy được thủy đại. Khi đạp chân, khi chân đạp lên đất, bạn cảm thấy được địa đại. Như vậy là thiền sinh đã quan sát được cả bốn đại trong một bước đi. Mặc dầu thoạt đầu thiền sinh không ghi nhận được sự hiện diện của tất cả bốn đại. Khi thiền sinh thấy các đại một cách rõ ràng, thì ý niệm về một chúng sanh biến mất. Lúc này, thiền sinh thấy rằng chỉ có bốn đại mà thôi. Bốn đại đang đi, bốn đại đang đứng, bốn đại đang ngồi, bốn đại đang nằm. Bốn đại di chuyển. Khi chỉ thấy bốn đại đi, đứng, nằm, ngồi và tác động, thì bạn sẽ không thấy có một con người đang làm tác động này. Như vậy ý niệm về một chúng sanh biến mất. Thì quán sát tứ đại được giảng giải trong kinh này bằng một ví dụ và chú giải là giải thích như sau. Khi người đồ tể nuôi một con bò, đem nó đến chỗ giết thịt, cột bò vào một cột cây rồi giết bò, thì người đồ tể vẫn còn ý niệm về một con bò, một chúng sanh. Nếu có ai hỏi ông ta đang làm gì, người đồ tể sẽ nói, tôi cho bò ăn, hay tôi đang giết bò. Ngay cả sau khi giết con bò, trước khi xẻ thịt và cắt ra từng miếng, ông ta vẫn còn duy trì ý niệm rằng đó là một con bò. Nhưng sau khi đã xẻ bò ra, cắt thành từng miếng nhỏ và đặt lên bàn để bán ở ngã tư đường, thì người đồ tể mất hẳn ý niệm về một con bò. Nếu có ai hỏi ông ta bán gì, ông ta không thể nào trả lời rằng tôi bán bò. Ông ta sẽ trả lời là tôi bán thịt bò. Như vậy, sau khi cắt bò ra từng miếng, người đồ tể đã mất ý niệm về một con bò. Tương tự như vậy, khi thiền sinh tự cắt mình ra thành bốn đại, tất cả những gì trên cơ thể thiền sinh cũng chỉ là bốn đại. Như vậy là thiền sinh sẽ mất ý niệm về một thiền sinh, một con người. Đức Phật dạy cách hành thiền này là để loại bỏ ý niệm có một chúng sinh. Ví dụ trên đây không thể đưa đến kết luận rằng thiền sinh phải ý niệm hóa tứ đại. Tứ đại được Đức Phật dạy không phải là ý niệm chế định, mà là một phần của chân lý tuyệt đối hay chân đế, gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đây là chân đế khác với tục đế. Thiền sinh phải thấy tứ đại qua việc hành thiền của mình. Thiền sinh sẽ gặt hái được nhiều lợi ích qua cách hành thiền này. Trong sách Thinh Tịnh Đạo, Ngài Buddha Gosa đã nói, nhà sư tích cực chú tâm quán sát tứ đại, tự đắm mình vào trong chỗ trống không và loại bỏ mọi ý niệm về một chúng sinh. Bởi vì thầy không chấp giữ ý niệm sai lầm về giả thú, ma quỷ, thần tinh, bởi đã loại bỏ mọi ý niệm về một chúng sinh, nên thầy chế ngự được nỗi lo lắng, sợ hãi và chinh phục được tham ái và sân hận. Thầy không phấn khích hay nản lòng trước vật vừa ấy hay không vừa ấy, và là một người có sự hiểu biết sâu xa, nên thầy sẽ đi vào chốn bất tử hay đến nơi hạnh phúc an vui. Hành thiền minh sát không dẫn đến sự chứng đắc các tầng thiền trong thiền vắng lặng, mà chỉ đưa đến tầm định. Người hành thiền minh sát đúng phương cách, cố gắng quán sát tứ đại trong mọi lúc và mọi nơi, sẽ thấy rõ tứ đại cũng như tâm mình sinh rồi diệt. Khi thiền sinh thấy được sự sinh diệt của sự vật, thì thiền sinh đã đạt được một sự hiểu biết căn bản của thiền minh sát. Từ đấy, thiền sinh đạt đến những tầng mức cao hơn, cho đến khi đạt đến chỗ cuối của thiền minh sát và giác ngộ niết bàn. Trên đây là phần giảng giải về tứ đại. Trong lúc hành thiền, khi thiền sinh ghi nhận được sự cứng mềm, thì chỉ biết là cứng mềm, chứ đừng suy nghĩ là đã thấy đất. Khi ghi nhận được sự chuyển động, thì chỉ biết đó là chuyển động, đừng phân tích hay kết luận đó là gió, vân vân. Như thế, tỳ khưu quán sát thân trên nội thân, hay tỳ khưu quán sát thân trên ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát cả hai, thân trên nội thân và ngoại thân. Khi bạn quán sát tứ đại trên thân thể của chính mình, thì bạn đã quán sát thân trên nội thân. Khi bạn bỗng nhiên khi nghĩ đến tứ đại trên thân thể người khác, thì bạn đã quán sát thân trên ngoại thân. Khi bạn quán sát tứ đại trên chính thân bạn, rồi quán sát tứ đại trên thân người khác, thì bạn đã quán sát cả hai thân trên nội thân và thân trên ngoại thân. Khi bạn thấy rằng chỉ có tứ đại mà chẳng có người hay chúng sanh gì cả, thì bạn không dính mắc, luyến ái vào bất cứ thứ gì. Như vậy là bạn đã không chấp trước. Và bất cứ một điều gì trên đời do ngũ uẩn tạo thành này, khi không có luyến ái, dính mắc thì không còn tạo ra nghiệp. Khi không có nghiệp thì sẽ không có bám víu vào đời sống sau và không có tái sinh. Lúc ấy bạn sẽ đạt đến chỗ chấm dứt vòng tái sanh. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu chín đề mục về quán sát tử thi. Đức Phật dạy 14 cách quán sát thân. Chúng ta đã xét đến 5 cách là quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm và giác tỉnh, quán sát thân ô trược, quán sát tứ đại. Nay chúng ta tìm hiểu đến 9 đề mục quán sát tử thi. Các đề mục quán sát tử thi nhằm mục đích giúp chúng ta phát triển ý niệm về sự ô trược của cơ thể, để chúng ta có tâm xả bỏ, không chấp trước vào cơ thể chúng ta, cũng như không chấp trước vào cơ thể của người khác. Bao lâu còn chấp trước, dính mắc là còn đau khổ. Muốn hết đau khổ, bạn phải loại trừ sự luyến ái dính mắc vào cơ thể mình và cơ thể người khác. Các đề mục quán sát tử thi sẽ giúp bạn loại trừ các luyến ái dính mắc này. Chính đề mục quán sát tử thi căn cứ vào các giai đoạn hủy hoại của tử thi. Trước tiên là quán sát tử thi rã mục. Đức Phật dạy: Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi chết một ngày, hai ngày, hay ba ngày, trương phình, màu xanh, rã mục, vất trong nghĩa địa, thầy tỳ khưu áp dụng những tri giác này vào chính cơ thể mình. Thật vậy, cơ thể này của ta cũng có cùng bản chất như thế, nó sẽ trở nên như vậy, không thể nào thoát khỏi đặc tính này. Đó là đề mục đầu tiên để hành thiền, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi. Thiền sinh hành thiền minh sát không nhất thiết phải luôn luôn vào nghĩa trang để hành thiền. Thiền sinh có thể giữ được hình ảnh tử thi trong tâm trong suốt thời gian hành thiền minh sát. Đó cũng là kết quả của sự suy nghĩ nhiều đến xác chết, hay tri giác về xác chết luôn luôn hiện diện trong họ. Dầu những hình ảnh hay tướng của tử thi tự động đến với thiền sinh không có duyên cớ rõ ràng, hay do kết quả của sự chuyên tâm hành thiền về tử thi, thì thiền sinh cũng phải quán sát những tướng này và ghi nhận ô trược, ô trược, ô trược, hay thấy, 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 cho đến khi chúng biến mất. Khi hành thiền minh sát, thì điều quan trọng là thiền sinh phải ý thức những gì đang đi vào sự chú tâm của mình, tức là vào tâm hay ngũ quan mình. Khi thiền sinh thấy hình ảnh hay tướng, thì chỉ cần chú ý, chỉ cần ý thức chúng, chánh niệm chúng và niệm thầm, thấy, 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 cho đến khi hình ảnh hay tướng mất đi. Những đề mục thiền tử thi ghi trong kinh này nhằm mục đích giúp thiền sinh phát triển ý thức về sự ô trược, đáng nhờm gớm hay đáng ghê tởm của cơ thể. Kinh Tứ Niệm Xứ trực tiếp nói đến thiền minh sát, nghĩa là quán sát sự sinh diệt của các hiện tượng. Nhưng bạn có thể dùng kinh này để hành thiền vắng lặng, để đạt đến các tầng thiền. Thiền sinh muốn hành thiền quan sát tử thi, trước tiên phải đến gặp thiền sư để được hướng dẫn. Thiền sư phải dạy cho thiền sinh biết làm thế nào để đạt được ý niệm hay tri giác về sự ô trược, và học cách để quan sát những sự vật chung quanh, có nghĩa là làm thế nào để ghi nhận những sự vật chung quanh xác chết. Tiếp theo đó, thiền sư phải dạy cho thiền sinh làm thế nào để am tường về sự ô trược qua 6 cách. Nếu đã học 6 cách đó mà thiền sinh vẫn chưa hiểu rõ cách hành thiền, thì thiền sư phải dạy thêm 5 cách bổ túc khác. Thêm vào đó, thiền sư phải dạy cho thiền sinh cách quán sát ghi nhận đường đi từ chùa cho đến nơi có xác chết. Chỉ sau khi đã học hỏi đầy đủ các kỹ thuật liên quan đến việc hành thiền, thì thiền sinh mới đi vào nơi có xác chết vứt bỏ để hành thiền. Sau khi đã học tất cả những điều cần thiết từ thiền sư, thiền sinh cũng không nên vội vã đi ngay đến nơi có xác chết lúc vừa nghe được rằng có xác chết ở một nơi nào đó, bởi vì có thể có thú dữ hay phi nhân đang ở gần xác chết. Một cách tổng quát thì đàn ông không được quán sát xác chết đàn bà, và đàn bà cũng không được quán sát xác chết đàn ông, bởi vì quán sát xác chết của người khác tái thì cảm giác kích thích có thể sẽ nổi lên. Tuy thế, ngay cả khi quán sát xác chết của người cùng phái mà tham ái khởi dậy, thì thiền sinh cũng không nên quán sát. Tóm lại, thiền sinh không được quán sát những xác chết nào mà khiến tham ái của mình nổi dậy. Con đường dẫn đến nơi có xác chết có thể xuyên qua làng, có thể chạy dọc theo bờ sông, hay có thể vượt qua cánh đồng. Ở những nơi này, thiền sinh có thể gặp những người khiến tham ái nơi thiền sinh nổi dậy. Thiền sinh phải thận trọng coi chừng tất cả những điều này. Trước khi đến nơi có xác chết để tham thiền, thầy tỳ khưu phải nói cho vị sư lớn tuổi hay vị sư mà nhiều người biết đến trong chùa mình đang trú ngụ biết rằng mình đi vào nghĩa địa để hành thiền. Nếu thiền sinh là cư sĩ thì phải báo cáo, phải báo cho thiền sư biết. Điều này rất cần thiết, bởi vì nếu thiền sinh gặp rắc rối ở nghĩa địa thì vị tỳ khưu khác hay thiền sinh khác có thể giúp đỡ họ, coi sóc các vật dụng của họ hay đến nghĩa địa để giúp họ. Nghĩa địa là nơi vắng vẻ và hay có trộm cướp trú ngụ, vì chúng cảm thấy đó là nơi an toàn cho chúng. Trộm có thể chạy vào nơi thiền sinh đang hành thiền khi bị chủ nhân đuổi theo để lấy lại đồ vật mất cắp. Trộm có thể đánh rơi hay vứt bỏ của cắp gần nơi thiền sinh đang hành thiền. Khi chủ nhân tìm được vật mất cắp gần nơi thiền sinh, có thể nghĩ rằng thiền sinh là tên trộm. Nếu trước khi đi, thiền sinh đã báo cáo cho người khác biết, thì vị tỳ khưu lớn tuổi hay những vị tỳ khưu khác hoặc các thiền sinh khác có thể giúp đỡ hay làm chứng cho thiền sinh. Đó là lợi ích của việc thông báo trước khi vào nghĩa địa để hành thiền. Thiền sinh phải đi một mình vào nghĩa địa, không được đi cùng người khác. Thiền sinh phải đi trong chánh niệm. Thiền sinh phải đi với ngũ quan hướng vào bên trong mà không hướng ra bên ngoài. Thiền sinh phải chăm chú đi, không được nhìn qua nhìn lại. Thiền sinh phải đi đến nơi có xác chết với tâm tinh tấn, chánh niệm như vậy. Trong khi đi, thiền sinh phải ôn lại những đặc điểm của con đường. Điều này có nghĩa là khi đi trên đường, thiền sinh phải ghi nhận, ghi nhớ những gì đặc biệt trên đường đi. Chẳng hạn như ta đi về hướng này, qua cái cổng này, con đường này hướng về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc hay trung ương. Thiền sinh cũng phải ghi nhận những gì ở hai bên con đường dẫn đến nghĩa địa. Thiền sinh phải ghi nhận ở đó có tổ kiến, có cội cây hay dây leo không. Tóm lại, thiền sinh phải ghi nhận tất cả những điểm chi tiết dọc trên đường đến nghĩa địa. Sau khi đã làm những điều này, thiền sinh sẽ đến gần nơi xác chết nằm. Khi đi đến gần xác chết, thiền sinh nên đi trên hướng gió, bởi vì mùi hôi của xác chết có thể làm cho thiền sinh nhức đầu hay khiến thiền sinh có ý muốn quay trở về. Thiền sinh không được ngồi quá gần hay quá xa xác chết, mà phải ngồi một bên xác chết, nơi thích hợp cho việc quan sát xác chết. Nếu ngồi quá gần xác chết, thiền sinh có thể kinh sợ. Nếu ở quá xa xác chết, thiền sinh sẽ không nhận thấy rõ sự ô trược của xác chết. Thiền sinh không được ngồi ngay trên đầu hay dưới chân xác chết, vì ngồi như thế sẽ không thấy rõ sự ô trược của xác chết. Thiền sinh cũng phải ghi nhận những gì chung quanh xác chết, như quanh đấy có tảng đá, có tổ kiến, có cội cây, dây leo hay có những dấu hiệu gì đặc biệt liên quan đến xác chết không. Chẳng hạn như có một tảng đá gần xác chết, và tảng đá này cao hay thấp, lớn hay nhỏ, màu đen, trắng hay nâu, dài hay tròn. Thiền sinh phải ghi nhận tất cả những chi tiết này. Về phần liên quan đến xác chết, thiền sinh phải ghi nhận ở chỗ này có một tảng đá, và tảng đá này là dấu hiệu của sự ô trược. Dấu hiệu của sự ô trược có nghĩa là xác chết. Thiền sinh phải suy tưởng như sau: đây là dấu hiệu của sự ô trược, đây là tảng đá. Cần phải suy tưởng như vậy để khỏi có sự lầm lẫn hay hỗn loạn trong tâm. Đôi khi, trong lúc đang quan sát xác chết, thiền sinh thấy xác chết dường như đang di động, dường như đang đứng dậy và tấn công hay đe dọa thiền sinh. Nếu không có sự ghi nhận trước những dấu hiệu quanh xác chết, tâm thiền sinh sẽ bị hỗn loạn. Nhờ đã quan sát, ghi nhận kỹ trước đây, nên khi thấy xác chết di động, thiền sinh liền nghĩ đến những điều mình đã ghi nhận trước. Đây là cục đá gần xác chết, và cục đá không thể di chuyển đến gần ta. Nó không thể tiến đến gần ta được. Cục đá không thể di chuyển đến gần ta, thì xác chết cũng không thể tiến đến gần ta. Xác chết không còn sự sống và không thể di chuyển. Đây chỉ là ảo tưởng hay tri giác lầm lẫn của ta. Sau khi đã chọn lựa đề mục để hành thiền, bây giờ thiền sinh có thể hành thiền. Khi thiền sinh đã nỗ lực hành thiền và sự vật xuất hiện hay tướng khởi sinh, thì tâm thiền sinh sẽ không bị hỗn loạn. Bởi vậy, thiền sinh phải ghi nhận tất cả mọi vật gì mà thiền sinh có thể thấy được quanh xác chết. Sau khi đứng hay ngồi gần xác chết, thiền sinh phải nhìn xác chết và cố gắng nhận biết sự ô trược trong 6 cách. Thứ nhất, thiền sinh biết được sự ô trược bằng cách phân biệt màu sắc của xác chết. Xác chết này có da màu đen hay vàng. Thứ hai, thiền sinh cũng phải phân biệt xác chết qua dấu hiệu của xác chết. Phân biệt qua dấu hiệu là phân biệt theo tuổi tác, chứ không phải là phân biệt xem đó là đàn ông hay đàn bà. Tuổi tác ở đây có nghĩa là xác chết đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối của cuộc đời. Một cách tổng quát, đời sống của một người được chia ra làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 30 năm. Những sự quan sát này giúp thiền sinh hiểu được sự ô trược của xác chết. Thứ ba, thiền sinh cũng nhìn vào hình dáng của xác chết để ghi nhận. Đây là hình dáng của cái đầu, đây là hình dáng của cái cổ, đây là hình dáng của tay, ngực, hông, đùi, móc vế, bàn chân, của toàn cơ thể xác chết. Thiền sinh phải nhìn toàn thể xác chết để hiểu rõ hay có ý niệm về sự ô trược. Thứ tư, thiền sinh cũng phải nhìn các hướng. Hướng ở đây có nghĩa là phần trên, phần dưới của cơ thể. Từ rốn trở lên là phần trên, từ rốn trở xuống là phần